This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1160 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Quý thính thủy xin thân ái chào thánh ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay chị
Happy New Year.
Dạ Happy New Year. Hôm nay chị có khỏe hay không? Đầu năm thì chúng ta chắc chắn rằng đều phải khỏe mạnh hết. Tại vì nếu mà đầu năm không khỏe mạnh thì sợ cả năm không khỏe mạnh, cho nên là chúng ta vui và khỏe, đúng không chị?
Nhưng mà khi nếu mà nói khỏe thì vẫn còn cái đuôi chưa có khỏe hẳn chị Thu Nga ơi. Nhưng mà cái này không phải là đầu năm, cái này nó bắt đầu từ cuối năm. Thành ra hy vọng và nó qua. Vâng, cái mùa này là cái mùa cảm cúm, thành ra rất là dễ bị. Chúng tôi cũng không có bị nặng gì, chỉ cứ ho ho khào khào một tí thôi, chứ còn cũng không có mệt hay là không có đau yếu gì cả. Nhưng mà cũng vội vàng phải test COVID ngay chị Thu Nga. Nhưng mà cảm ơn trời, may quá không có bị bao giờ hết. Tuy nhiên nhưng mà nhân dịp đầu năm thì cũng xin rất là cảm ơn chị Thu Nga đã cùng vào với chương trình ngày hôm nay, và cũng xin kính chúc quý thính giả một năm 2023 tốt đẹp hơn những năm vừa qua, hơn năm 19, 20, 21 đã đành rồi, nhưng mà tốt hơn năm 22 luôn nữa chị Thu Nga nhỉ. Và nhất là không phải chỉ tốt về người ta gọi là sao, tiền đầy túi, tình đầy tim hả chị Thư Nga? Nhưng mà có lẽ cho năm 23 này đó, làm sao mà chúng ta tiền thì không biết là, cái đó thì tùy theo cái may mắn của mỗi người. Nhưng mà cái tình đầy tim thì ai cũng có thể cố gắng mà thực hiện được hả chị Thư Nga?
Dạ, mà đừng có nói lộn lại là tiền thì là đầy tim mà tình thì đầy túi. Giống như là anh hậu phương mà em tiền tuyến vậy. Đó một chập cái là vâng, đúng như vậy, tiền thì phải đầy túi mà tình thì đầy tim, mà không phải chúng ta cần tới mùa xuân chúng ta mới có tình đầy tim. Và chúng ta cần phải sức khỏe. Hồi nãy là nói sức khỏe thì tự nhiên Thu Nga nhớ cái bài Khỏe vì nước kiến thiết quốc gia. Và người ta ở đời đó thì người ta sống thì ưa luyến tiếc dĩ vãng, chán ghét hiện tại và mơ tưởng đến một tương lai sáng lạng hơn. Nhưng mà thật ra tương lai nào thì nó cũng như là hiện tại đó, rồi tới khi nó hết rồi đó thì chúng ta mới tiếc. Cũng giống như là 50 tuổi thì chúng ta tiếc thời 40, chúng ta 60 thì tiếc thời 50, chúng ta 70 thì tiếc thời 60, vân vân và vân vân. Vì vậy cho nên là trong cái hiện tại này thì chúng ta cũng nên là vui đi, hạnh phúc đi, và cố gắng là được mạnh khỏe, cũng như là cái câu mà đầu năm, tuy là chưa đầu năm nhưng mà quý vị năm nay quý vị thấy không, Tết đến rất nhanh. Sau cái Noel rồi là tới Tết Tây là chuyện đương nhiên, nhưng mà sau Tết Tây rồi thì Tết năm nay rơi vào tháng Giêng, cho nên nó nhanh quá. Vì vậy cho nên chúng ta nói, cứ tiếp tục nói về Tết, nói về đầu năm từ đây cho tới hồi chắc là tháng 2 mới hết, chứ không phải, tại vì chúng ta ăn Tết thì lâu lắm. Tuy nhiên nói về Tết thì người ta nói rằng tử tế như 3 ngày Tết. Nhưng mà tại sao chúng ta phải chờ tới ngày Tết chúng ta mới tử tế? Nhất là cái ngày mùng 1 á, ai gặp nhau cũng mỉm cười. Con cháu mà nó có làm gì mà nghĩa là không có làm cái điều gì mà nó không có vâng lời thì cha mẹ ông bà cũng mỉm cười tha thứ cho nó, và vợ chồng có gì có giận hờn với nhau thì cũng mỉm cười chờ qua thêm mùng 2 đánh lộn tiếp hả chị?
Đúng như vậy chị Thu Nga, nhưng mà tại sao tôi không áp dụng cái tục lệ này ngay trong Tết Tây? Hôm nay mới là ngày mồng 3 Tết Tây thôi. Vẫn còn là Tết Tây, thành ra chúng tôi cũng xin đại diện tất cả anh chị em của Đài Sài Gòn Houston 900 AM xin chân thành cầu chúc quý thính giả, quý thân chủ, cũng như quý bạn đồng nghiệp bên Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM được một năm mới đầy sức khỏe, đầy niềm vui, tràn đầy hạnh phúc và rất nhiều may mắn trong mọi việc mình làm. Và nhất là luôn cảm nhận được cái sự tử tế và cái tình thương yêu của những người chung quanh. Khi mà nói đến chuyện tử tế đó, chị Thu Nga, ta bảo tử tế như ba ngày Tết đó. Thì trong một cái kỳ họp mặt hôm New Year's Eve vừa rồi đó, chúng tôi có cái cơ hội họp mặt với một số người bạn đó. Trời ơi, thì thấy ai cũng dễ thương với nhau vô cùng và rất là tử tế, dễ thương với nhau. Và các bà ngồi với nhau thì cũng nói những ngày này mấy ông mới tử tế hẳn ra với tất cả chúng ta, và mấy ông cũng thế. Có lẽ ai cũng cái ngày Tết nó cho người ta cái động lực. Đây là chúng ta chưa nói tới quyết tâm đâu hả chị Thu Nga nhỉ?
Vâng.
Mới chỉ là cái niềm vui, cái tinh thần, người ta gọi là cái tinh thần spirit của cái mùa lễ này. Nó cho người ta cái niềm vui, cái sự hứng khởi. Thành ra đi đâu chị Thu Nga cũng thấy người ta mặc áo đỏ. Bữa nay chúng tôi mặc cái áo đỏ bước vào trong đài đó. Thì mấy anh chị em trong đài ai cũng kêu úi trời ơi sao bữa nay áo đỏ quá vậy. Mới sực nhớ là lâu lắm rồi mình không có mặc áo đỏ. Mà quả tình những cái màu rực rỡ đó chị, nó cũng làm cho cái lòng mình tươi vui hơn. Và người xung quanh nhìn cũng thấy mình tươi tỉnh, vui vui vẻ hơn hả chị Thư Nga? Thành ra làm sao mà chúng ta có thể được giữ được cái tinh thần này trong suốt năm 2023 này hả chị Thư Nga nhỉ?
Vâng, đúng như vậy chị Thủy. Mình mà tươi vui, lúc nào mình cũng cười, mình nở một cái nụ cười thì chắc chắn rằng những người xung quanh của chúng ta sẽ thấy cảm thấy vui hơn. Là tại vì nếu mà có một cái gương mặt mà nó ủ dột rồi lúc nào cũng than phiền hết thì chắc chắn là cái người mà mình gặp đó họ sẽ không có muốn gặp mình đâu. Chúng tôi nghe cái tiếng echo ở trong cái lỗ tai mà không biết ở bên đó hay là ở bên này. Tuy nhiên cứ thử tưởng tượng đi, mình gặp một người mà lúc nào họ cũng than phiền là họ bệnh. Hoặc là họ bận, hoặc là có những cái điều gì mà rắc rối đến với họ, thì thật tình ra bạn bè thì cần những người mà bạn thân để mà có thể tâm sự. Tuy nhiên mình gặp lần nào mình cũng níu áo người ta, mình nói ra những chuyện lung tung về cái chuyện của mình hết mà không có để ý gì đến chuyện của người mà mình đang nói chuyện, thì chắc chắn rằng cái người đó lâu dần sẽ cũng không có muốn gặp chúng ta nữa. Tuy nhiên hồi nãy đó chị Thủy cũng có cảm ơn đài 1160 AM, nói chung là Đài Sài Gòn Dallas và Đài Sài Gòn Houston. Chúng ta cũng đã đồng hành với nhau hơn 10 năm rồi. Và lúc nào chúng ta cũng giữ cái tình thân như thế là cái điều đáng quý. Tại vì cái gì ở đời này nó cũng fade away, tình yêu nào mà không tàn, phải không? Hoa nào mà không tàn, tình yêu nào mà không phai. Nhưng mà tình yêu của chúng ta thì mãi mãi sẽ thăng hoa mỗi ngày thêm. Và chúng ta càng vui vẻ và càng thương nhau hơn, phải không chị Thủy nhỉ?
Vâng chị, nhưng mà chị Thu Nga ơi, phải xin phép nói không phải chỉ hơn 10 năm đâu, hơn 15, 17 năm rồi đó chị.
Đúng rồi, thời gian quá nhanh, đúng vậy đó chị. Vâng, mình nói hơn 10 năm mình round it up, nhưng mà thật tình ra
không,
là lâu hơn.
Nếu vậy bây giờ mình phải round it up theo
20
kiểu
năm.
Phải gần 20 năm.
Đúng rồi.
Hôm giờ chúng tôi đi gặp cũng phải mấy người bạn đó, chị mới có 70 mấy tuổi thôi là chị đã nói là gần 80, trong khi chị mới lên 71 tuổi đã nói gần 80. Người khác thì mới hơn 82 thì nói gần 90. Cũng như cả họp mặt một cái nhóm bạn ấy, thì họ nói là chúng ta đều là U80. Tụi tôi nghe giật mình nghe hoảng hồn quá, giật mình bảo ủa làm gì U80, tôi đâu đã thấy U80. Và không, thì chúng ta đều là những người dưới 80. rồi thành ra nghe những cái những người lớn tuổi thì hay tăng lên, nhưng mà tại sao phải đi đâu mà vội mà vàng mà tăng tuổi như vậy
là cũng tới thôi dạ.
Cái quá khứ thì đã qua rồi nhá, đừng có thương tiếc nữa. Cái tương lai thì chưa tới, cái tuổi già nó cũng chưa có tới, cái tuổi 80 nó chưa tới, chỉ có hiện tại là đáng quý. Thì tại sao mình không vui hưởng đến cái ngày của cái thời hiện tại ở bất cứ cái tuổi nào đang còn có thể được? Mà cái điều tốt nhất á, chính chị thấy cái sự không có một cái gì nó truyền nhiễm nhanh, nhanh hơn cả bệnh cúm, nhanh hơn cả COVID, chị Thương Nga, đó là cái sự tử tế đó. Khi chúng ta gặp một người tử tế với mình, đương nhiên là mình tử tế trở lại. Con người ta bao giờ cũng có những cái điều thiện hảo ở trong lòng, mà nhiều khi vì vội vàng, vì mệt mỏi, vì stress quá, nhiều áp lực quá, mình không có lộ được ra ngoài. Nhưng mà nếu có một người nào tử tế, người ta sẽ gợi ngay ra cái sự thiện hảo trong lòng mỗi con người, và cái đó nó sẽ truyền nhiễm rất là nhanh. Vì vậy mới có cái câu mà vui như ba ngày Tết, là tại vì ai cũng tử tế với nhau cả. Làm bây giờ làm sao chúng ta thử hỏi quý thính giả xem làm sao có thể duy trì được cái điều này suốt cả năm hả chị Thương Nga?
À, vâng, đúng như vậy. Chúng ta không có cần ví dụ như là cái ngày Mother's Day hay Father's Day, đâu có phải mình tới cái ngày đó mình mới nhớ ơn cha mẹ của mình, hay ngày đó mình mới đem bố mẹ của mình đi ăn, hoặc là tới ngày Tết thì mình mới tử tế. Mình phải tử tế với tất cả mọi người, vì chúng tôi thường nói rằng cái lòng tử tế giống như là một cái bàn tay tặng đóa hoa hồng. Bàn tay phảng phất hương thơm những cái gì mà chúng ta làm, và cũng như chúng ta cái lòng biết ơn. Tại vì đối với cái truyền thống văn hóa của Việt Nam thì chúng ta là phải biết ơn những người mà đã làm ơn với chúng ta. Và chúng tôi cũng một lần nữa cũng cảm ơn quý thân chủ quảng cáo, quý thính giả, quý cộng tác viên cũng như là quý nhân viên. Nếu mà không có những vị này thì chúng ta, cái đài của chúng ta không có được như ngày hôm nay. Và cái lòng tử tế đó, nếu mà chúng ta cứ duy trì như vậy đó thì sẽ làm cho đời sống của chúng ta được thăng hoa hơn. Quý vị cứ thử tưởng tượng mà nếu mà mình không có đi nói xấu ai, hoặc là mình lúc nào mình cũng thương người. Tại vì mỗi một người sanh ra ở trên đời này đều có một cái sứ mạng gì đó. Mình đừng có thấy người ta có những cái điều gì mà mình gièm pha. Tại vì gièm pha người ta thì mình cũng có những cái điều mà để cho người khác gièm pha. Vì vậy cho nên cái lòng tử tế rất là quan trọng. Và cái lòng tử tế khi mà mình ban ra mà mình không cần biết, nó lại càng có ý nghĩa hơn. Chúng tôi đọc một cái câu chuyện mà thấy nó cũng rất có ý nghĩa. Đó là một người đi ngang qua một cái cánh đồng, ở dưới cái gốc cây có một người khác đang nằm ngủ, thì có một cái con rắn nó đi tới, nó sửa soạn cắn cái người đang ngủ đó. Thì cái người đi qua đường đó mới giết con rắn, nhưng mà không có đánh thức cái người đang ngủ, giết con rắn quăng đi và họ bình thản đi tiếp. Thì cái người nằm ở dưới gốc cây không biết rằng có một người đã vừa cứu mình khỏi bị rắn cắn chết. Và cái lòng tử tế của cái người mà giết xong con rắn mà bỏ đi, chúng ta thấy rằng cái đó mới là cái thật sự mà cái lòng tử tế. Lòng tử tế không cần phải cái người kia đền đáp liền, mà cái lòng tử tế của người đó sau này sẽ có người khác đền đáp. Đúng không chị Thủy?
À, đúng như vậy chị Thương Nga ơi, không cần nhìn đâu xa đâu chị. Chỉ cái nhìn chung quanh trong gia đình mình mà xem. Đầy những lòng tử tế mà nhiều khi không có nói lên. Cái nhìn những người vợ, người chồng, những người con, em, anh chị em, cha mẹ làm biết bao nhiêu điều cho mình mà đâu có kể ra. Và nhiều khi mình cũng không ghi nhận. Đôi khi mình lại rất là tử tế, rất là ý thức về cái sự tử tế với người ngoài, nhưng mà lại không có quan tâm nhiều đến cái sự tử tế của những người ngay sát bên cạnh, chung quanh mình, chia sẻ cái đời sống với mình. Và cái điều này trong cái năm, trong cái lúc ôn lại năm cũ ra thì chúng tôi nhìn thấy rất là rõ. Thành ra có lẽ cuối năm chúng ta nên nói những lời tạ ơn cũng như tạ lỗi với nhau hả chị Thương Nga? Rồi. Cái lỗi thiếu sót vô tình nhiều khi ở ngay bên cạnh thì mình coi như là cái lẽ đương nhiên, không có thấy cần phải cảm ơn nhau, không cần phải ghi nhận. Đương nhiên rồi thì phải người trong nhà, người thân yêu nhau thì phải làm như vậy thôi. Nhưng mà khi một người bên ngoài làm một cái cử chỉ gì dù rất là nhỏ cho mình cũng cảm ơn và cảm động rất là tận tình, mà nhưng mà đôi khi lại không áp dụng cùng điều đó với lại người trong nhà. Thành ra chúng tôi rất thích một cái câu ngạn ngữ của tiếng Anh đó là charity start at home, cái sự tử tế thì cũng như là cái lòng bác ái, cái lòng thương yêu đó phải bắt đầu ngay từ trong gia đình, ngay từ trong nhà trước. Thành ra cái quyết tâm đầu năm nay á, một trong những cái quyết tâm đầu năm nay nhỏ thôi, chỉ có 3 cái quyết tâm thôi, nhưng mà cái quyết tâm lớn nhất đó là làm sao mà để mà tăng trưởng cái sự tử tế ngay từ trong nhà trước. Mình ý thức cái điều đó cũng rõ ràng như mình ý thức khi mà đi ra ngoài. Chúng ta bước ra ngoài, ai nói cảm ơn một tiếng là mình cũng bảo ô không có chi, và mày ai làm cái gì mình cũng cảm ơn ngay. Nhưng mà đôi khi, nhiều khi ở trong nhà mình quên những cái điều đó với nhau. Thành ra không biết resolution, quyết tâm đầu năm của chị Thu Nga như thế nào, nhưng mà cái quyết tâm đầu năm của chúng tôi là đang cố gắng cái điều đó, nhưng mà không biết có nhớ được luôn cả năm không chị Thu Nga, hay là qua 3 ngày Tết cái mình lại quên mất tiêu.
Nếu mà mình cố gắng nhủ lòng như vậy, hoặc là còn không thì mình viết một cái tấm bảng để ngay ở trước mặt, giống như chị nói là charity starts at home, thì là chúng ta sẽ nhớ. Cũng giống như khi mà con cái của chúng ta làm điều gì, mình nói nó là con cái ở trong nhà, mình không có cần phải cảm ơn gì hết. Nó rửa chén, rửa bát, đối với người Mỹ thì họ nói là thank you. Hoặc là ông chồng làm cái điều gì đó, bà vợ nói thank you, hoặc là ngược lại. Nhưng mà ví dụ như là cha mẹ cũng vậy, thương con cái thì nó nói cha mẹ có tôi thương con cái thì đâu có cái chuyện gì mà nó lạ đâu. Nhưng mà khi cha mẹ chết rồi thì con cái mới hiểu được cái tâm tình của cha mẹ của mình. Và tại sao trong gia đình lại không tử tế với nhau, và nhưng mà lúc nào cũng êm dịu tử tế với người ngoài. Chị biết người ta gọi cái đó là gì không? Khôn nhà dạy chợ đó chị.
Nhiều khi chúng tôi có một cái người bạn thân đó, thì suốt đời chị cứ u buồn là không có một cái mối liên hệ tốt với cha của chị. Hỏi tại sao, thấy là ông cụ dễ thương vô cùng, mỗi lần gặp là thấy cụ ân cần hỏi han là cháu khỏe không, lúc này cháu công việc làm sao, gia đình làm sao. Cái chị bảo ba tôi là như vậy đó, rất là tử tế với người ngoài. Ở ngoài con cháu hay là bạn hữu hay là người quen, người biết, người lạ là ông cụ rất là tử tế. Nhưng mà ở riêng ở trong nhà thì vợ con không nhìn thấy cái điều đó. Mà cái điều đó làm mình thật là ngạc nhiên. Tại sao một người có thể tử tế ở ngoài mà lại không tử tế ở nhà? Người ta bảo cái gì mà cái lòng mình có tràn đầy đó chị, nó bị tràn ra ngoài. Nhưng mà có lẽ ông cụ này sống cho ở ngoài nhiều hơn ở trong nhà. Thành ra cứ nhớ hoài cái câu chuyện của cái người bạn, cái nỗi buồn của người bạn. Khi mà nói rằng ba tôi tử tế, vô cùng tử tế, ân cần với tất cả mọi người ngoài. Nhưng mà vợ con không nhìn thấy điều đó. Thành ra đó cũng là một cái điều nhắc nhở. Nhưng mà không biết quý thính giả là sao, quý thính giả có nghĩ như thế nào? Có nghĩ rằng tại vì người ở ngoài mình ít khi gặp thì mình phải tử tế, còn người ở trong nhà mình biết nhau rõ quá, biết cả tính tốt lẫn tính xấu thì mình đâu cần tử tế với nhau nữa chăng? Mời quý thính giả gọi vào đóng góp với chúng tôi qua số 713-664-8002. Hôm nay là ngày đầu năm, vẫn còn trong 3 ngày Tết Tây. Thành ra mời quý thính giả cùng góp tiếng cho vui, hả chị Thư Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Quý vị có những cái tâm tình gì về lòng tử tế, về lòng biết ơn thì quý vị có thể chia sẻ với chúng tôi với số 713-664-8002. Và nói về lòng tử tế mà hồi nãy là một ví dụ của một ông cụ đó, thì chúng tôi cũng nghe có những bà vợ mà than phiền như vậy đó chị Thủy. Bà vợ nói là ông chồng ông đi ra ở ngoài đó, ông hào sảng lắm, nghĩa là ông tử tế với tất cả mọi người, thế nhưng về nhà thì bắn gắt rồi cau có, rồi bà vợ chi tiêu gì thì cũng nhìn, cũng nói, nhưng mà đi ra ngoài thì mua những cái chai rượu vài trăm đồng, nghĩa là uống thả cửa với lại bạn bè, thì chúng ta thấy rằng sao mà nó kỳ thế không biết. Như vậy là đi về nhà thì sao? Thành ra người ta nói rằng hãy đối xử với nhau, bất cứ là người ngoài hay là người vợ của mình hay là trong gia đình, giống như là mình có những người mà chúng ta gặp lâu rồi chúng ta không gặp và chúng ta giống như là quên đi, hoặc là chúng ta gặp thì hời hợt nhưng mà không bao lâu sau đó thì nghe tin của người đó đã qua đời thì chúng ta mới luyến tiếc. Như vậy tại sao chúng ta không đối xử với tất cả mọi người để khi mà cái người đó mà có lỡ mà có chuyện gì hay qua đời rồi thì chúng ta cũng không có ân hận. Và cái lòng tử tế, lòng biết ơn thì chắc chắn đó là truyền thống văn hóa của người Việt của chúng ta, cũng như là lòng biết ơn mình bao rộng ra, không phải tình yêu của vợ chồng không, mà tình yêu bạn bè, tình yêu xã hội và tình yêu đất nước nữa. Chúng ta tuy xa quê hương nhưng mà mỗi lần nhớ tới quê hương thì chúng ta cũng thấy là cái tình yêu của lòng quê hương của chúng mình cũng rào rạt, phải không chị Thủy?
Vâng, đúng vậy chị Thương Nga. Các cụ mình hay nói là vợ chồng nên tôn kính như tân, nhưng mà khi nghe cái chữ tôn kính đó thì mình thấy có vẻ nó hơi
actually người ta nói gì? Tương kính chị, người ta nói tương kính
ồ vâng, tương kính hai tức là hai bên tương kính lẫn
tương
nhau
kính nhỏ,
nhưng
nhỏ,
mà cái
dạ.
chữ kính đó, cái chữ kính nghe nó có vẻ xa vời quá
à.
Nó không có, tại vì vợ chồng đã yêu thương mặn nồng như vậy đâu cần kể, thì cái chữ kính nghe nó hơi xa xôi cách trở quá, thành ra thôi thầy tại sao mình không tưởng tử tế như mới đi, như là mới gặp, mới tán tỉnh nhau, mới thương yêu nhau. Tại vì cái khổ là thế này chị, một cái người chúng tôi để ý nhận xét thấy đó, một cái người khi mà tử tế với những người ngoài chung quanh đó thì luôn luôn nghĩ mình là người tử tế mà không có nhận ra rằng ồ mình chỗ này mình tử tế mà chỗ khác mình không tử tế. Cho nên chúng tôi có biết có một gia đình kia đó, người chồng đi đâu cũng hãnh diện vô cùng, trời ơi là tôi có một người vợ tuyệt vời và những đàn con toàn hảo, tôi không có một điều gì để ước mơ hơn trên cõi đời này nữa, tại vì vợ con tôi vô cùng là perfect, tuyệt vời. Nhưng mà nhưng mà người ta quên không hỏi xem là vợ mình, con mình có nghĩ như vậy không. Đây là những người vợ rất là vô cùng nhẫn nhịn, hay là những người con rất là tuân phục cha, thành ra làm cho ngày này qua tháng nọ làm cho người cha không có nhìn ra được cái sự thật là mình chỉ có rất là tử tế dễ thương với ở ngoài thôi, còn ở trong gia đình không có. Cho nên chúng tôi đã từng nghe có vài người bạn nói như vậy, mà trong khi người vợ thì rất là buồn, cái mặt thật là buồn bã ngồi bên cạnh khi mà nói là ông chồng được ông chồng khen là có người vợ toàn hảo, thì có những cái nỗi đau khổ, những cái nỗi niềm riêng của vợ của con mà người cha người chồng đâu có biết, mà vì họ không biết. Mà rồi cái thói quen văn hóa Việt Nam mình thường thường là người ta cũng không nói lên những cái điều đó với nhau, cứ bảo thôi dĩ hòa vi quý rồi thì nhẫn nhịn cho qua, cho vui, thành ra cái người kia không bao giờ biết. Thành ra đó cũng là một cái điểm mà chúng ta nên học hỏi ở nước Mỹ này, là có cái gì cần đối thoại, cần chia sẻ, cần nói thẳng ra với nhau. Và khi nói những cái lời tử tế đó mà càng nói trước mặt mọi người nhiều đó chị Thương Nga, thì mình càng dễ giữ. Chị Thương Nga biết làm sao không? Tại vì khi mình nói công bố hết mọi nơi rồi đó thì mình dễ giữ lắm. Tại vì người Việt Nam mình cũng có nổi tiếng là hay phải giữ gìn quân tử nhất ngôn, rồi giữ gìn mặt mũi. Nhiều khi mình đã nói như vậy thì mình phải cố giữ chứ, chứ mình đâu có quên đi được, người xung quanh sẽ nhắc nhở mình. Cho nên mời quý thính giả gọi vào chia sẻ với chúng tôi 713-664-8002 là quý vị thấy cái chuyện tử tế. Đây là cái cơ hội để mình xét lại xem ở ngay ở trong gia đình mình đó, từng người từng cá nhân mình đó đã có thương yêu và tự luôn tử tế, luôn cảm ơn, luôn xin lỗi những người thân yêu nhất ở trong gia đình mình trước khi mà mình làm cái điều đó ở bên ngoài hay không. Chị Thu Nga,
coi như là các ông Việt Nam đó, cái lời mà xin lỗi hình như là làm cho họ bị tổn thương dữ lắm. Cho nên là các bà hay than rằng ông chồng đó ông bị lỗi, cái là coi như là 100%, nhưng mà không bao giờ dùng cái tiếng xin lỗi, chỉ có giả lả hoặc làm việc này việc kia thôi. Cái tiếng mà cảm ơn và cái tiếng xin lỗi coi bộ là nó hơi khó khăn đối với người Old Vietnamese, thì chúng tôi nói vậy cho nó vui, nhưng mà hình như là nó như vậy. Còn cái chữ mà tương kính như tân đó, chúng tôi cũng đã thấy có nhiều cặp như vậy và chúng tôi rất là thán phục. Mà mình thấy ở trước mặt như vậy mà không biết ở sau làm sao, nhưng mà họ nói rằng họ không có cãi nhau, họ tôn trọng lẫn nhau như vậy thì cái đó cũng tốt, chứ không có phải kiểu mà đi về nhà rồi lúc đầu thì trong bữa cơm nói em ơi nước mắm đâu, cho anh xin nước mắm đi, rồi cái lần lần có hỏi nước mắm đâu, rồi cái lần tiếp tục thì nói có một thứ nước mắm lần nào cũng quên, phải đâu phải tương kính như tân hả chị?
Đúng như vậy đó chị Thương Nga, và đó là những điều mà chúng ta cũng nên thay đổi trong cái năm mới này. Hồi nãy chị Thương Nga có nói đến cái chữ là Old Vietnamese, tức là cái thế hệ của chúng ta đó thì không có quen nói cảm ơn và xin lỗi.
Đúng rồi.
Thì thôi mình không quen nói bằng tiếng Việt, mình nói bằng tiếng Mỹ đi.
Đúng rồi, tiếng Mỹ.
Mỗi lần mình làm cái gì lỗi thì mình nói sorry đi, mà nói sorry thì cũng thấy mất mặt quá thì thôi nói sorry. Sau này chúng tôi có cái đám bạn đó cái hay nói đùa đó là cái sorry nha. Thành ra mình nghe mấy nó vừa đùa nhưng mà trong đó nó vẫn ẩn chứa một cái sự thật, một cái thiện chí muốn xin lỗi bạn chị Thương Nga.
Đúng rồi, rồi quý vị nó chạy đi sau gì rồi còn nói cảm ơn thì sao? Thank you, hoặc là nói cái chữ gì cho nó cảm ơn nha bà xã, cảm ơn nha ông xã, À, hình như là mấy ông đó nói cái tiếng đó cũng khó mà. Sorry hay sorry gì, mấy ông cũng khó hết. Tuy nhiên, chúng ta nói rằng đầu năm mới thì chúng ta quyết tâm làm điều gì đó thì cũng sẽ tốt, thì cũng bù lại. Ông chồng mà làm cái điều gì thì bà vợ cũng nên cảm ơn. Và làm cái điều gì mà ông chồng không có vui thì cũng nói sorry hay sorry gì đi cũng được. Nhưng mà cứ tập lần lần thì cũng được. Nhưng mà cái lòng tử tế và cái lòng biết ơn thì nếu mà cứ ở với chúng ta suốt cả năm, năm này qua năm nọ, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ được đền bù. Còn nếu mà không có tử tế, rồi không có biết ơn ai, thì chúng ta coi như là họ hay nói là thôi, lên núi mà sống một mình đi, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy, sống ở đời là phải có qua có lại mới toại lòng nhau. Dù tình thương yêu có vô điều kiện tới đâu đi chăng nữa, thì có một chút qua lại cũng vẫn toại lòng nhau, vẫn làm cho nhau hạnh phúc như thường. Tại sao cái hạnh phúc nó dễ dàng như vậy? Tại sao mình không đem chia sẻ hả chị Thương Nga? Đây là cái lúc mà chị, mà có thể cái câu hồi đấy chị Thương Nga hay nói đùa đó, đừng có nói lộn nha, đừng có nói là tình đầy túi hay tiền đầy tim. Tiền đầy tim thì không có tốt rồi, một cái người mà chỉ nghĩ đến tiền thì không thể nào mà tốt mà tử tế được. Nhưng mà tình đầy túi thì nếu mà nghĩ đến các ông thì sợ sợ các ông đem ban phát cái đó ra cho mọi người.
Móc túi
nhưng mà
chó
nếu nói đến con người nói chung đó chị Thu Nga, yeah, thì quả tình cái điều đó cũng tốt đó. Nếu mà cái tình nó dễ dàng như vậy, ai mà không có tình, mình cứ đem ban phát cho mọi người đi. Ban phát bằng cái sự tử tế cho bất cứ ai thì cái điều đó tự nhiên nó sẽ làm, nó sẽ truyền nhiễm cho cái thế giới xung quanh của chúng ta cũng sẽ đẹp hơn, tốt hơn. Không biết những quý thính giả, những cặp vợ chồng mà tương kính như Tân ngoài kia, chúng tôi biết có rất nhiều người bạn ở trong những cái trường hợp như vậy, vô cùng hạnh phúc, không bao giờ cãi vã, lúc nào cũng tương kính với nhau. Thì mời quý thính giả gọi vào chia sẻ cho chúng tôi nghe cái bí quyết làm sao có thể làm được cái điều đó. Nhưng mà chị Thu Nga ơi, tương kính không, nó không đủ đâu chị Thu Nga. Mình cũng phải nên bắt chước theo cái cách của Mỹ, mình bày tỏ cái tình đó ra ngoài. Còn đây mình cứ tương kính trong lòng, thương yêu lắm, biết ơn nhau lắm. À, khi mà một người nằm xuống thì người kia muốn chết theo luôn, nhưng mà không bao giờ nói ra. Thành ra có phải là uổng đời không? Tại sao lúc mình còn sống mình không nói ra để cho nhau mát lòng, nghe cho mát lòng mát dạ, mà rồi khi người ta được một người ta sẽ trả lại hai, thì có phải là như vậy cái hạnh phúc càng ngày nó càng tăng trưởng hả chị Thu Nga?
À, dạ vâng, đúng như vậy, chúng ta cứ tiếp tục tử tế đi, dầu cho người khác không có tử tế với mình cũng vẫn tiếp tục tử tế với họ, thì có một ngày nào đó, họ nhận ra, ồ, cái người đó cũng dễ thương ghê, lúc nào cũng tử tế với mình, tại sao lại mình lại đối xử như vậy? Vì vậy cho nên, chúng ta cứ tiếp tục tử tế đi, cái tử tế đó, cái sự tử tế đó chúng ta không có phải mua, và người ta cũng có câu rằng, cái gì đó chị, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Thì nếu mà chúng ta gặp một người nào đó mà chúng ta có một cái lời khen thật tình từ cái vật chất ở ngoài thân thể của họ, hay là khen không có điều gì họ làm cho mình, thì tự nhiên mình làm cái ngày đó của người đó cảm thấy là nó họ sung sướng hơn, họ hạnh phúc hơn. Còn mình gặp một người nào đó mà mình cứ chỉ trích hay là mình nói một cái điều gì mà nó không có đẹp đó, thì người đó sẽ về buồn bã cả một ngày. Thành ra đôi khi cái lời nói của chúng ta nó ảnh hưởng rất là nhiều đến đời sống của một người khác mà vô tình chúng ta không biết. Và quý vị cứ ngẫm nghĩ đi, thì nếu mà có một người nào đó gặp chúng ta mà họ yêu thương chúng ta thật sự, họ khen ngợi thật sự, thì chúng ta về cũng cảm thấy lòng lâng lâng, thì tại sao mà chúng ta lại không đối xử với người khác như vậy? Cho nên có cái câu là nói rằng, chúng ta không nên làm những cái điều gì mà mình không muốn những người khác làm cho mình. Thì cái câu đó cũng trọn vẹn ý nghĩa, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thương Nga, chúng tôi thì có hay tính báo chí, thành ra hay nhận xét. Thì trong cái buổi tiệc mà hôm Tết Tây vừa rồi đó, nhìn qua những người bạn đó thì thấy có nhiều người có lẽ là cũng e ngại, nhút nhát, không có thích chuyện trò, không có thích giao tế nhiều, nhưng mà ngồi một mình đó, nhưng mà miệng lúc nào cũng mỉm cười, mắt lúc nào cũng nhìn những người xung quanh và sẵn sàng nở nụ cười. Thành ra đó cũng là một cái thái độ mà có lẽ mình cũng nên bắt chước theo chị Thương Nga.
Yeah.
Rất là dễ thương, không có cần phải nói năng nhiều, không có cần phải gì, làm sao lúc nào cũng giữ cái nụ cười trên môi và mắt lúc nào cũng nhìn vào người khác một cách niềm nở vui vẻ, thành ra cũng đều làm cho người ta cảm thấy cảm nhận được cái sự tử tế từ trong cái lòng của người đó đối ra qua cái mắt, người ta gọi cái mắt là cửa sổ của linh hồn mà, và cái miệng cười thì không có ai cưỡng lại được những cái nụ cười. Khi mình nhìn thấy một người nào cười, tự nhiên mình cũng cười theo, chị Thu Nga, phải không chị Thu Nga? Không có, mình không có ý thức được cái điều đó mà nó phản xạ, nó tự động. Mình người ta cười với mình là lập tức mình cũng nhận cười trở lại ngay, mặc dù nhiều khi mình không chưa kịp nhận ra người đó là ai, nhưng mà mình cũng đã cười ngay theo được. Và tự nhiên khi mà mình cười một cái, tự nhiên mình thấy cái lòng mình nó nhẹ nhàng. Chị có bao giờ chị thử lắng nghe hay cảm nhận cái nụ cười của mình không? Khi mình mở miệng cười, dù là chị nhìn mình trong gương thôi, chị cười thôi là chị cũng thấy cái lòng vui rồi. Cười một cái là tự nhiên là nó đi thẳng vào lại, ngược trở lại vào trong cái tim mình, nó làm cho mình cảm thấy nhẹ nhàng, thấy tươi vui hơn rồi, phải không chị? Còn nếu mình nhìn gương mà mình không có khó chịu lại là tự nhiên cả một cái cơ thể mình nó cũng căng thẳng theo.
Vâng, đúng như vậy. Cười là 10 thang thuốc bổ, mà cười là cái cách mà mình tỏ lộ cái lòng mà vui vẻ, tử tế và thân thiện của mình. Cười nó cũng hay lây lắm. Mình cười một cái thì dĩ nhiên là người mà mình nhìn vào mặt đó thì họ cũng cười. Quý vị cứ thử tưởng tượng mình gặp một người mà cứ khó đăm đăm, mình hay nói rằng cười giống như là cái gì cọp cười, thì chán lắm. Còn cái người nào mà luôn luôn có một cái nụ cười thì mình thấy họ rất là dễ thương. Thành ra vì vậy cho nên bây giờ một trong những quyết tâm là chúng ta là cứ cười, nhưng mà đừng có cười điên. Ví dụ như là có những cái câu chuyện không có đáng cười mà chúng ta cứ cười hố hố lên thì coi không được. Hay là cười là nói rằng những cái chuyện mà cái gì mà quan trọng mà chúng ta cười một cái là coi như là nó không có còn quan trọng nữa. Cái bài viết của ông gì đó chị? Cái gì cũng cười đó.
Ừ, cái bài viết cái gì cũng cười 713-664-8002, chúng tôi vẫn xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Hello, chào hai bà.
Dạ vâng, xin chào ông, chúc mừng năm mới ông, chúc ông năm nay và gia quyến được mọi sự như ý, xin ông cho biết cái danh.
Cảm ơn bà Thủy và bà Nga, tôi là Trần đó.
Dạ vâng, xin chào ông Trần.
Tôi có ý kiến như thế này. Chúng tôi thì bây giờ cũng lớn tuổi rồi, hai vợ chồng tôi thì cũng 90 rồi, thưa hai bà.
Vâng, gần 90 phải không ông? Hay là...
Dạ. Vâng. Thì cái chuyện mà tiêu cực thì nhiều, tích cực thì ít, hai bà. Thế nhưng mà cái chuyện gia đình đó thì chúng tôi cũng đã là... ở với nhau được trên 70 năm, kết hôn rồi.
Chúc mừng ông bà.
Con cái thì cũng 10 mấy đứa, còn cháu thì cả 20 đứa, cháu nội cháu ngoại, thì cũng có đủ mũ mãng là gọi là ông công ông cháu, thì ở trong xã hội Mỹ thì nó cũng có đủ cả mũ mãng. Thế nhưng mà cái chuyện đó nó là chỉ là một cái chuyện mà ở trên đất Mỹ này nó là một cái nước mà gọi là ta có nhiều cơ hội.
Vâng.
Ai nếu mà có tí thì vẫn cũng có thể là đạt tới cái mục đích đó. Chứ không cứ nếu mà ai có cơ hội thì đi trước. Còn nếu người nào kém cơ hội thì mà chịu khó, kiên trì không ngại khó thì đến sau thì cũng vẫn đến cái đích đó, thưa hai bà.
Vâng. Dạ. Yeah.
Đó vâng. Là cái cơ hội, thế chửi ra cũng không có lấy gì để mà gọi là mình làm gọi là khoe khoang hay là bảo rằng là thế này thế kia gì cả.
Vâng.
Nghĩa là anh nào mà có nghĩa tí có thì sẽ có cơ hội cho mọi người.
Vâng, thưa ông Trần, vâng. Như thế này, hồi nãy ông Trần mở đầu, ông Trần có nói rằng đó, cái điều tiêu cực thì nhiều mà tích cực thì ít, thế là nếu ông cũng nhận ra là tiêu cực nhiều tích cực ít thì sao không cải tiến, không có thay đổi cho cái tuổi già của mình nó có được hạnh phúc nhiều hơn. Ông như ông đã nói, tất cả mọi cái sự con cháu đều thành đạt là bao nhiêu cái điều diễm phúc trong cuộc sống rồi, thì còn lại giữa riêng tư giữa hai vợ chồng, dù là già tới đâu chăng nữa mà chúng ta còn sống được ngày nào thì mình vẫn đáng hạnh phúc hơn ngày hôm đó, phải không ông?
Rồi, vâng, tôi kể cho hai thưa hai bà như thế này. Nó như thế này, chúng ta không thể nào mà có tiền cũng không mua nổi. Đó là cái vấn đề tôi muốn nói ở đây để xin quý vị, nếu mà chưa bước qua cái giai đoạn đó thì rồi sẽ cũng bước qua cái giai đoạn đó. là bởi vì rằng là chúng tôi đó được cái hạnh phúc hơn là chúng tôi được ở nhà con cháu nó thích ra rất là chu đáo.
Vâng.
Thưa hai bà và quý vị. Thế không phải vào nursing home.
Vâng.
Thế nhưng mà những cái điều nó diễn tiến ra hàng ngày thì chúng tôi không thể nào mà có cách gì để mà giải tỏa được.
Vâng.
Thế thử ra đó là một cái điều mà vô cùng tôi muốn nói rằng là cái điều mà tiêu cực nó nhiều hơn cái điều tích cực là như vậy. Là bởi vì rằng là chúng ta có tiền, chúng ta có thể mua được nhà lầu xe hơi, kim cương, vàng bạc. Thế nhưng cái sức khỏe không thể nào chúng ta có thể mua được. Chỉ mua được cái bề ngoài thôi chứ hai bạn. Nhưng bây giờ chúng tôi, vợ tôi 90 tuổi, tôi 90 tuổi, nằm ở trong một cái căn phòng bao nhiêu mét vuông, hàng ngày nhìn thấy những cái cảnh nó diễn ra của hai vợ chồng. Thì thưa hai bà, những cái suy nghĩ, những cái về những cái quá khứ, rồi cho đến bây giờ, mình cái người mình thương yêu, 60-70 năm nay bây giờ nó diễn ra những cái cảnh mà hàng ngày mình thấy đau lòng, đau khổ, thương khổ, thương tiếc cho cái người mà ôm ấp, đầu gối tay kề cả bao nhiêu năm nay bây giờ hàng ngày nó diễn ra như vậy. Mà chính cái bản thân mình cũng ở trong cái hoàn cảnh đó, chưa hai bà thì mà thuốc men hay là bác sĩ nó cũng chỉ là một cái vấn đề bề ngoài thôi chứ cũng không thể hóa giải được.
Dạ vâng, đúng. Dạ.
Dạ thì thưa hai bà với quý vị thì có đâu có cái gì để mà có hóa giải được cái chuyện đó đâu, có phải không ạ?
Dạ,
thuốc men nó chỉ qua lúc bấy giờ thôi chứ nó không có thể làm mà nó làm cho mình vui vẻ hơn được là hàng ngày. Có khi cả mấy tháng không ra khỏi cái phòng của mình. Thì có khi là cần thiết lắm. Thì con cháu nó mới lại trở đi đó. Còn hàng ngày mình chứng kiến cái không những cái hoàn cảnh của mình, cái thân mình mà còn cái người mình thương vất vả, rồi làm những các cái chuyện khác, nhiều cái chuyện mà chúng mình ở bên ngoài không thấy hay các quý vị ở bên ngoài không thấy, nhưng ở trong cái hoàn cảnh đó thấy nó đau lòng lắm thưa quý vị.
Vâng. Thưa ông Trần, nghe ông nói vẫn còn ông vẫn rất là sáng suốt, giọng ông vẫn còn rất là mạnh mẽ, thành ra có thể ông có nói đến vấn đề sức khỏe, tức là ông cũng có một vài vấn đề sức khỏe gì đó, nhưng mà với cái giọng nói còn mạnh mẽ như vậy và cái tinh thần còn sáng suốt như vậy thì vẫn còn có thể có cách để mà làm cho mình không thay đổi được những cái sự kiện nó đang diễn ra, hay là cái bệnh tật mình có thể đi đứng không được, phải ngồi xe lăn, có thể ngồi dậy không được, phải có người đỡ, có thể không có tự lo được vấn đề vệ sinh cá nhân, phải có người phụ.
Đó chính xác là những cái điều bà nói đó.
Vâng, nhưng mà dù có những cái điều đó chăng nữa thưa ông, nhưng mà với cái tinh thần tích cực của ông đó vẫn có thể biến nó thành những cái chuyện mà nó vui tươi, nó vẫn có thể mình cười giỡn trên những cái chuyện mà nhìn bên ngoài có vẻ thê thảm như vậy. Nếu mình nhìn thấy nó thảm thì nó thảm, nhưng mà mình cũng có thể biến hài hước hóa nó đi thì nó cũng thành vui được, phải không ông?
Chưa thưa bà, vợ chồng tôi cũng vẫn nghĩa là pha trò nói chuyện vui vẻ với nhau. Thế nhưng mà bây giờ vợ tôi thì cũng bị chốt làm đó không đi được, mà tôi thì đến bây giờ cái tuổi hai chân nó lặng rồi mà đi cũng không nổi nữa. Thì thưa bà thì cái chuyện đó thì tôi muốn giúp vợ tôi mà tôi cũng không giúp được nữa.
Dạ.
Thì thưa bà thì nó đâu có còn cái gì để mà gọi là bảo là tích cực và vui vẻ, hay là muốn một khi thấy vợ di chuyển đau lòng, nghĩa là phải có người, nghĩa là dắt, có người phải lưng đỡ, rồi thứ nhất là những các cái vấn đề vệ sinh hay là này kia, đấy là chưa, những người chưa nhìn thấy thì chưa thấy cái cảm giác là đau khổ của mình. Thế nên bảo là vui thì cái chuyện đó nó chúng tôi nghĩa là thấy nó không còn được cái hoàn cảnh mà vui vẻ như là mọi người vô tư nữa. Thì thử ra thôi, bây giờ tôi ít nói về cái chuyện của gia đình thôi, bây giờ tôi chỉ muốn nói cái chuyện vui.
Vâng.
Vui cả cho cộng đồng chúng ta.
Dạ vâng.
Phải cho riêng gia đình tôi là cái năm mà 2022 thì không những gì các truyền thông của liên Texas mà còn cả có các cơ quan truyền thông, truyền hình, truyền thanh radio rồi thì đã làm được một cái chuyện rất vô cùng là to lớn, nhưng mà nhiều người không nghĩ đến, là bởi vì đã cổ động và đã khuyến khích cho chúng ta có được một cái cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản. Mà bây giờ trước cái đây là hai cộng đồng, nhưng mà tôi tin chắc là sau này sẽ chỉ còn một cộng đồng thôi. Đó là cũng nhờ nghĩa là các cơ quan truyền thanh của Texas và Houston này cổ động và cổ võ để bây giờ chúng ta có một cái tân hội đồng. Tôi tin chắc là lai mai chỉ còn một cộng đồng thôi, chứ không thể nào mà có hai cộng đồng, và chúng ta sẽ chỉnh đốn lại để mà nó không còn như hồi xưa nữa. Đó là một cái thắng lợi rất lớn cho cộng đồng thị nạn của Houston, Texas chúng ta. Đó là cái điều mà tôi vui sướng nhất.
Dạ.
Hơn là cho trong cái gia đình chúng tôi nữa.
Dạ,
cho cộng đồng và cho tương lai của chúng ta. Cái công lớn là của các cơ quan truyền thông của Texas và của Houston này.
Dạ.
Tôi rất là vui mừng trong cái chuyện đó, thưa hai bà.
Dạ vâng, cảm ơn ông Trần rất là nhiều. Trời, chị Thu Nga thấy không, ông Trần hơn 90 tuổi rồi, thế mà vẫn quan tâm tới chuyện cộng đồng như vậy và vẫn còn sáng suốt mạnh mẽ như vậy, thì chắc chắn là ông vẫn sẽ tìm thấy được những cái niềm vui nho nhỏ chung quanh cái đời sống hàng ngày giữa những cái khốn khó hạn hẹp của thể xác, và không chị Thu Nga?
Dạ vâng, cái cách của ông nói thì chúng tôi cũng cảm thông với ông, là cái bệnh tật làm cho ông bà đi đứng cũng khó khăn. Tuy nhiên chúng ta bây giờ cứ nghĩ đến cái chuyện mà sinh lão bệnh tử, ai rồi cũng sẽ trải qua như vậy, thì có thể là an ủi được phần nào chăng. Tuy nhiên cái lòng tử tế của ông cũng nhớ đến cộng đồng và cái chuyện mà đoàn kết lại cộng đồng. Thì ở khắp nơi ở trên nước Mỹ này, ở nơi nào mà có người Việt tị nạn thì chúng ta cũng mong rằng có cái sự đoàn kết đó. Nếu mà có đoàn kết thì chúng ta sẽ làm được nhiều việc lắm. Và đầu năm thì hồi nãy đó, chị Thủy với Thu Nga nghe là nhắc đến cái gì cũng cười. Cười có nhiều loại lắm chị Thủy ơi, nào là cười khì, cười rùi, cười hăng hắc, cười hình hệt, cười cầu tài, cười vu vơ, cười miếm chi, rồi vân vân. Nhưng mà cái vụ mà cái gì cũng cười đó là đăng ở trên tạp chí Đông Dương năm 1913 của ông Nguyễn Văn Vĩnh đó mà. Tuy nhiên chúng ta không có nói về cái nụ cười đó, tại vì nói rằng An Nam ta có cái thói lạ cái gì cũng cười, khen cũng cười mà người chê cũng cười. Tuy nhiên chúng ta nói cái chuyện đầu năm này thì chúng ta nói về cái chuyện mà cái nụ cười tử tế, còn nói về đào sâu về cười thì đó là thuộc về lĩnh vực khác nữa. Và chúng tôi rất mong mà quý vị gọi vào để chia sẻ cái lòng tử tế và cái lòng biết ơn của quý vị. Chúng ta mới có vừa đón Tết dương lịch và chúng ta sắp đón Tết âm lịch, phải không chị Thủy?
À, vâng, vừa rồi ông Trần có nói đến cái chuyện mà như là người Việt Nam mình đó chị Thu Nga, hay nói đến cái bệnh tật như là một cái gì đó rất là tệ hại, xấu xa, xui xẻo, và làm mình mất mặt. Một cái người mà không khỏe mạnh, cảm thấy mình yếu đuối, phải nương nhờ vào người khác, thì cảm thấy giống như là mình không còn cái uy thế của mình, không còn cái sức mạnh của mình nữa. Nhưng mà thật ra đó, nếu mà nhìn sinh lão bệnh tử là một cái điều không ai tránh khỏi, đến một cái tuổi nào đó mình cũng sẽ vấp phải. Ví dụ như mình bây giờ 70 tuổi mà mình bị như ông vừa nói, bà bị tai biến mạch máu não chẳng hạn đó, rồi bà không đi lại được, thì ít nhất mình cũng có cái niềm an ủi rằng chớ có nhiều người mới 50 tuổi là người ta đã bị một cái xong người ta đã đi luôn không còn nữa. Mình vẫn còn trời cho cái cơ hội, vẫn còn lại được cái cuộc sống thứ hai để ở bên cạnh người thân yêu. Thì là cái niềm vui rồi, nhất là đặc biệt trường hợp của ông Trần nói, là vợ chồng còn có nhau, còn có một đàn con, còn một đàn cháu, ai cũng là thành đạt hết rồi, thì quá bao nhiêu cái niềm vui để mình nhìn vào đó, để mà mình cảm tạ trời đất là cho mình vẫn còn sống để chứng kiến được cái sự thành đạt của con cháu mình, rồi lại vẫn còn được con cháu phụng dưỡng, rồi hai ông bà vẫn còn được ở chung phòng với nhau, dù ông không qua phụ bà được, nhưng mà ông vẫn có thể nói năng chuyện trò với bà, ông có thể hát cho bà nghe, ông có thể, hôm rồi trong một cái buổi họp mặt chúng tôi thấy có những cặp vợ chồng lớn tuổi lắm rồi đó, 80 mấy tuổi, nhưng mà họ hát tặng nhau rất là mùi mẫn dễ thương chị Thu Nga. Đến một cái tuổi này là có lẽ chúng ta không cần có thể bỏ qua phần nào cái văn hóa hay mắc cờ hay sợ người ta cười của người Việt Nam mình đó, để mà mình muốn gì thì mình làm đấy, mình muốn nhảy thì mình nhảy. Hồi trước thì cứ bảo là ồ già rồi mà còn không nên nết hay là gì, nhưng mà thấy thí dụ như chắc chị Thu Nga đã từng chứng kiến đó, anh Phục cũng bị tai biến vậy, thế mà mỗi lần mà có nhảy là anh cũng đem cái walker anh ra, anh ở sân giữa sân nhảy, anh nhảy tình bơ. Thành ra đó cũng là một cái điều đôi khi nếu mình vượt qua được cái nỗi tiêu cực đó thì mình dễ tìm thấy nhiều cái điều tích cực. Ví dụ như trước đây chẳng hạn, nhiều khi mà cái gì mà phải nhờ người khác hay nhờ vợ nhờ con thì tự ái lắm, rất là buồn bực lắm. Nhưng mà dần dần khi mà vượt qua được cái đó thì anh lại thấy cái đó là một cái diễm phúc. Đến nỗi nhiều khi mà ngay trước mặt mọi người mà cũng vẫn nhờ vợ nhờ con đẩy, hay là nhiều đôi khi có nhiều khi nghĩa là hôm rồi chúng tôi ăn cuốn chẳng hạn thì các bà đều nói là ồ các ông không có biết cuốn, không có biết tự cuốn lấy. Thành ra vợ phải ngồi bên cạnh để mà cuốn cho. Rồi mấy ông tự ái mới bảo không tôi cuốn được. Nhưng mà một lát thì lúng ta lúng túng rớt ra rớt vào thì mấy bà lại chạy qua bên cạnh ngồi. Cái điều đó cho thấy cái sự đầm ấm, cái tình thương yêu giữa hai người nó mới tỏ lộ qua những cái điều bên ngoài như vậy. Ngay cả cái sự mà đôi khi cái tính hiệp sĩ của mấy ông chồng Việt Nam đó cũng là một cái điều đôi khi cũng rất là đáng yêu chị Thu Nga. Thí dụ như đi chợ về chẳng hạn, mình đầy tay giỏ này kia, thành ra luôn luôn là thí dụ anh Phục cứ đầy cái xe Walker của anh ra, anh bảo ít nhất cái xe anh nó cũng có cái ứng dụng là bây giờ để chở mấy cái gói đồ này đem vào trong nhà, mặc dù khất lên chất lên cái xe đó rồi sau đó lại chất xuống, nhiều khi mất công hơn, nhưng mà nó cũng đem lại được những cái niềm vui ngay cái lúc đó cho những người đang trong những cái hoàn cảnh mà nghĩ rằng thấy mình vẫn hữu dụng, vẫn hữu ích. Tất cả là hình như ở trong cái tinh thần mình nhiều. Dĩ nhiên tới một cái độ nào đó thì mình sẽ không có còn được cái đó. Nhưng mà nếu mình còn giữ được cái tính lạc quan, tích cực, yêu đời, ngày nào, giờ, phút nào thì cũng là một cái điều tốt, phải chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, chắc chắn rằng có nhiều người đã gặp anh Dương Phục rồi và chúng tôi cũng rất cảm phục cái sự lạc quan của anh. Mỗi lần mà chúng tôi gặp anh Dương Phục thì đều nói là Sunway Dance, và anh có nhiều khi là anh cũng đùa, anh đem cái walker ra ở sân khi mà chúng tôi thăm, hoặc là anh đi đến cái chỗ nào đó anh cũng rất vui, mặc dù là anh ngồi trên xe lăn, anh tự lăn hoặc là anh nhờ vợ con chẳng hạn. Và người ta nói rằng đám mây mù nào thì cũng có tia nắng bạc hết. Vì vậy cho nên là chúng ta cũng đừng có bi quan quá. Thật tình ra khi mà chúng ta nói như vậy thì chúng ta cũng không có cũng phải thông cảm cho những người mà bây giờ bệnh tật cũng không có làm gì được hết và họ nằm một chỗ. Thì có không có cái gì mà cái bằng cái sức khỏe của mình. Tới khi sức khỏe của mình xuống rồi thì mình muốn làm cái gì cũng không được hết. Và nói về cái lòng tự tôn của đàn ông thì chúng tôi cũng nhớ là chúng tôi vừa mới cái đi một cái trip thì người bạn đó là cũng hơi chậm chạp rồi, cho nên là bà vợ cũng xin được cái xe lăn, rồi xin luôn xe lăn cho của ông xã của Thu Nga là anh Hạnh, và ông cũng 80 tuổi rồi. Thế nhưng mà ông cũng cảm thấy rằng ông cũng còn sức khỏe, mà cứ mỗi lần mà xe lăn ngừng chỗ nào thì ông nhảy xuống khỏi xe lăn chị. Nó không được, anh ngồi trên xe lăn thì anh ngồi trên xe lăn, đi tới gần người ta serve anh, mà cứ ngừng lại là ông leo xuống. Thì cái đó, nhưng mà tới một cái ngày nào đó thì chúng ta cũng không có thể tự lo được, thì chúng ta cũng phải cố gắng mà chấp nhận. Nhưng mà chúng tôi nói đi nói lại rồi cũng rất cảm phục cái sự mà lạc quan của anh Dương Phục đó chị Thủy.
Thật ra cái gì mình cũng phải tập chị Thu Nga ơi. Vâng. Mà chúng ta nếu mà trời cho còn cái đầu óc sáng suốt mạnh mẽ, có thể tự thay đổi được chính mình, không ai thay đổi được người khác, không ai thay đổi được hoàn cảnh của mình. Nhưng mà nếu mình tự thay đổi chính mình và mình tập cái tinh thần lạc quan đó, thì có lẽ mình sẽ dễ dàng lạc quan trong mọi trường hợp. Giống như chị hay nói đó, nhìn lên thì không bằng ai, nhìn xuống không ai bằng mình. Ít nhất hồi nãy khi ông Trần nói chúng tôi vô cùng cảm phục. Sống hai vợ chồng sống với nhau hơn 70 năm, mấy ai sống được với nhau lâu như vậy hả chị Thương A nhỉ? Mà còn được bên cạnh nhau dù là giữa cái bệnh hoạn, nhưng mà vẫn còn đầu óc sáng suốt để mà nhận biết được cái sự hiện diện của nhau, rồi lại được con cái ở chung quanh chăm sóc. Cái điều đáng thương đáng buồn là những người không có thân nhân, không có gia đình, những người cô đơn neo đơn đó, cái điều đó là đáng thương hơn nhiều. Thế mà tự họ nhiều khi họ cũng tìm ra được những cái cách tích cực, tùy theo cái cách sống tích cực thôi chị Thu Nga. Chúng tôi cũng có một người bạn đó, lúc mà quá chồng đó phải dọn từ một cái nhà rộng hơn 4.000 square feet, cái là dọn xuống, mới đầu định dọn xuống cái condo nhỏ, nhưng mà sau chị bảo condo thì mình hay đi đây đi đó để thăm con cái, bạn bè gia đình ở xa thì mình lại phải vướng bận với nhiều cái thắc mắc, thôi tại sao mình không ở share phòng với một ai đó. Thì lúc nghe thì con cái phản đối quá trời, con cái bảo trời ơi làm như vậy mất mặt quá, giống như là tại sao mình đang ở nhà riêng của mình bây giờ mình lại phải đi share phòng nhà người khác. Nhưng mà sau đó khi mà chị bảo trời ơi sống như vậy rất là thoải mái, trong nhà mình lúc nào cũng có người khác đó, thành ra mình cũng yên tâm hơn trong lúc tuổi già vấp té ngã gì cũng có người biết, và rồi mình không phải lo vướng bận gì đến cái chuyện mà nhà cửa bưu bì rồi thuế má sắp sửa đến lúc mà đóng thuế thổ trạch rồi xong rồi bảo hiểm đầu năm rồi không phải lo bưu ga điện nước ga cái gì cả, đi đâu thì tha hồ cái việc khóa cửa phòng lại đi rồi về là về. Thành ra đó là cả nhìn thấy cả một cái chân trời mới, một cái sự tự do mới mà trước đây dĩ nhiên thì cái nỗi cô đơn, cô độc thì cũng không có cái gì thay thế được. Tuy nhiên, ở đâu cũng có những cái điều tích cực để có thể nhìn. Và nếu nhìn bằng con mắt tích cực, và rồi chị mày mò tìm ra được bao nhiêu là cái cách nào là có những cái dịch vụ đó chị Thu Nga, không biết ở Houston, City of Houston thì sao, nhưng mà City of Sugarland chẳng hạn là chị cứ việc gọi cho cái hãng metro đó đó là họ tới tận nhà họ đón chị đi, đi bất cứ đâu, không cần income, không cần phải Medicare, Medicaid gì cả, chỉ cứ việc gọi, ồ tôi cần đi chợ, tôi cần đi bác sĩ, tôi cần đi chỗ này chỗ kia, miễn là phải gọi một ngày hôm trước để mà xếp cái schedule báo cho họ biết là đi giờ nào, là tha hồ đi khắp nơi chả có một đồng bạc à. Thành ra rồi thì báo rất nhiều những cái ở nước Mỹ này họ có rất nhiều những cái dịch vụ để đáp ứng cho những điều đó, nhưng người Việt Nam mình thì cứ hay quanh quẩn với nhau, với gia đình, và trong cái cách của Việt Nam mình, thành ra mình không nhìn xa ra để thấy rằng ở đâu cũng có thể tìm thấy được những cái điều tích cực để mà thích ứng với cái hoàn cảnh hiện tại của mình, dù là khỏe mạnh hay bệnh tật. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ vâng, em là Khanh đây, em xin chào hai chị.
Vâng, xin chào chị.
Dạ. Em xin chúc mừng hai đài Sài Gòn Houston và đài Dallas luôn 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 được vững mạnh để em phục vụ cộng đồng Houston và Dallas.
Dạ,
và
cảm ơn chị.
Em cũng xin chị cho em gửi lời chúc Tết sức khỏe đến hai bác. Em xin chúc hai bác luôn mãi có nhau trong đời. Em rất là cảm phục cái tinh thần vợ chồng của hai, tình nghĩa vợ chồng hơn 70 năm chung sống với nhau. Tôi rất là cảm phục.
Cảm động quá như phải không chị?
Dạ vâng.
Dạ vâng. Vâng,
rất
cảm ơn chị,
cảm ơn chị
nhiều.
Rất là nhiều. Vâng. Hy vọng là bác Trần cũng vẫn đang nghe. Vâng, để mà thấy rằng những cái điều bác chia sẻ ra đó cũng là kiểu là đánh động, làm cảm động rất nhiều người. Nghe thấy vợ chồng trên 70 năm thì thấy đó là một cái diễm phúc hiếm có vô cùng, hả chị Thư Nga? Không biết là 100 người thì có được một người hay không, hả chị Thư Nga nhỉ?
Dạ vâng, thường thường người ta làm cỡ khoảng là 30 năm, 40 năm, 50 năm, nhưng mà tới 70 năm thì quả thật đó là một cái thời gian thật là dài. Và đúng như vậy, cái lời nói và lời chia sẻ của ông Trần cũng đã làm cho nhiều người cảm động lắm. Vâng, vị thính giả vừa rồi cũng đã rời đường dây rồi. Nhưng mà chị nói người Việt Nam của mình thì ưa khép kín và sống lanh quanh ở trong gia đình. Cho nên còn người Mỹ đó thì có lẽ là cái đời sống của họ nó khác hơn người Việt một chút. Cho nên chúng ta thấy là những người già của Mỹ đó họ hay volunteer để mà đi làm những cái công việc thiện nguyện thì họ cũng cảm thấy vui lắm. Và cái người Việt của mình đó, khi mà bệnh tật thì cũng hay tự ái lắm, tự ái và cũng không muốn cho người khác biết. Trong khi những người người Mỹ đó, khi mà họ bị bệnh tật mà họ qua khỏi rồi, nhất là những cái cơn bệnh mà hiểm nghèo đó, thì họ hay đi thuyết trình, họ hay đi chia sẻ với lại những người khác để mà họ đưa cái kinh nghiệm của họ ra, để mà khi những người khác ở trong tình trạng của họ thì có cái cách mà đối phó hoặc là tự an ủi hay làm điều gì đó. Nhưng người Việt thì thường thường là giấu mất tiêu đó chị Thủy.
Đúng như vậy chị Thư Nga, và cái nỗi giấu đó chỉ làm cho mình thêm buồn thôi, nó đi ngược trở lại mình. Trong khi mình bất cứ một cái nỗi buồn nào chia sẻ ra nó vơi đi một nửa, nhưng mà nếu mà không chia sẻ thì nhiều khi nó buồn nó tăng lên gấp đôi. Rất là cảm ơn ông Trần đã gọi vào đóng góp trong chương trình hôm nay. Cảm ơn vị thính giả vừa rồi, rất là cảm động hả chị Thư Nga.
Vâng.
Khi mà nói lên cái chuyện ông Trần nói đến chuyện cảm động thì ngày hôm nay khi mà bước chân vào đài, trước khi vào phòng vi âm á, thì chúng tôi cũng nhận được một cái thơ của một vị thính giả rất là dễ thương vô cùng chị Thương Nga ơi. Một vị thính giả gửi lên, trong đó thấy có mấy đồng tiền mặt đó, ở trong cái thơ nói là chúng tôi hàng ngày nghe đài mà không biết có cái cách nào để mà nói lên cái lời cảm ơn, thành ra thôi có một chút xíu cái quà mọn này đầu năm thì xin gửi vào. để mà phần nào để cảm thấy như là mình đáp trả phần nào cái chuyện mà mình hàng ngày cứ được nghe đài miễn phí như vậy. Dù là cái đó là một cái ngữ cử rất là nhỏ bé nhưng mà thật là cảm động hả chị Thu Nga? Nhất là trong ngày đầu năm, xin cảm ơn vị thính giả đã gửi cái điều đó vào đài. Nó khích lệ tinh thần của anh chị em chúng tôi rất là nhiều. Chúng tôi chia sẻ điều đó với các anh chị em ở trong đài và ai cũng cảm động. Nhiều khi những cái hành động thật là nhỏ mà nó cũng làm cho người ta cảm động bằng người tặng cho một cái món quà thật lớn đó hả chị Thương Anh nhỉ?
Dạ vâng, và chúng tôi hàng ngày sẽ cố gắng phục vụ với quý vị giống như là món ăn tinh thần, và những lời khen của quý vị là coi như là cảm thông được cái món ăn tinh thần đó, và cái món ăn tinh thần mà quý vị giờ trao tặng cho chúng tôi thì cũng vui hơn là những cái món mà cao lương mỹ vị. Vì vậy cho nên trong chương trình này, chương trình đầu năm và chuẩn bị đón năm mới Tết âm lịch, thì chúng tôi là cũng một lần nữa là cảm ơn quý thân chủ quảng cáo, quý thính giả, các vị cộng tác viên cũng như là quý nhân viên, và cảm ơn đài Sài Gòn Houston đã đồng hành với chúng tôi. Mà như là chị Thủy round up là 20 năm, mà chúng tôi round up 10 năm thì nó quá thấp. Đã, thành ra coi như là mình 20 năm trước mặt thế nào là mình cũng cũng tới cái con số đó. Vì vậy cho nên là hôm nay chúng ta nói về lòng tử tế và lòng biết ơn, thì có nhiều vị cũng đã tham gia đó chị Thủy, cho thấy rằng cái đây là một cái truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam, phải không chị Thủy?
Vâng, phải vì cái vẫn còn trong ba cái ngày đầu năm đó, thì nếu những quý vị nào mà chưa có quyết tâm thì đây cũng vẫn còn thì giờ để có thể lập lên những cái quyết tâm. Cái quyết tâm đầu tiên mà trước đây chúng ta đã từng có nói mà cũng là rất là hấp dẫn cho mọi cặp vợ chồng đó chị Thu Nga, là làm một cái lịch đi để trong năm nay đó sẽ vợ chồng sẽ có những cái lúc nào riêng tư với nhau. Những cái thứ nhất là nói những lời cảm ơn với nhau thì thường xuyên hàng ngày rồi, nhưng mà cũng có những cái buổi vợ chồng trẻ thì có những buổi đi ăn riêng, cứ gửi cháu cho ông bà cha mẹ đi. Chúng tôi rất là vui khi mà được con cái gửi cháu babysit để mà cho vợ chồng nó có những giây phút riêng tư với nhau. Tại nếu vợ chồng mà không có những mối liên hệ tốt đẹp với nhau thì gia đình cũng khó mà bền vững. Rồi thì những cặp vợ chồng già cũng vậy, cũng nên nghĩ ra những cái điều gì đó, có những cái hẹn hò riêng tư gì đó, một tối cuối tuần thành movie night, hai vợ chồng cùng coi. Hàng ngày thì hai vợ chồng cũng vẫn cùng coi tivi với nhau đấy, coi một cái phim hay đấy, nhưng mà bây giờ mình làm hẳn ra giống như là một cái thời còn son trẻ vậy, cũng có một tí cái gì đó nhấm nháp rồi cũng ngồi coi một cách tự nhiên, tự mình tạo ra những cái điều đó thì mình sẽ cảm thấy cái lòng vui hơn, và ít nhất cũng chia sẻ được, vẫn còn được thì giờ để chia sẻ với những người thân yêu bên cạnh mình, cũng là một cái điều rất quý. Và đó, hy vọng là quý vị nào chưa có quyết tâm đầu năm thì có thể quyết tâm những cái điều đó ngay từ trong nhà trước. Tử tế bắt đầu ngay từ trong nhà, xong rồi sau đó qua đến cái vòng ngoài là cái vòng bằng hữu và vòng những người cùng làm việc với mình, và xa hơn nữa thì mới có thể ra tới ngoài xã hội. Chứ còn trong nhà không có thì tất cả những cái gì ra ngoài nó cũng chỉ là xã giao và ngoài mặt thôi, chứ không có phải sâu xa từ trong lòng. Rất là cảm ơn quý thính giả, cảm ơn chị Thu Nga đã điều hợp chương trình đầu năm ngày hôm nay. Một lần nữa xin chúc chị cũng như chúc tất cả quý thính giả, quý thân chủ quảng cáo, quý cộng tác viên, quý anh chị em ở trong đài Sài Gòn Houston cũng như Sài Gòn Dallas được một năm mới mọi sự như ý. Không có gì bằng như ý, ý ai như sao thì sẽ đạt được như vậy, phải không chị Thương Nga?
Vâng, xin chào chị. Vậy. Dạ vâng, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Vâng, xin chào quý thính giả, hẹn gặp lại quý thính giả vào tuần sau.